Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Linh Lan đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật nhan đề Hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa thể thao. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn Nước mắt khâu vai của tác giả Nguyễn Đức Hạnh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều loại hình sinh hoạt câu lạc bộ sở thích được hình thành và phát triển sâu rộng ở các xóm phố, khu dân cư, thu hút đông đảo mọi lứa tuổi thành phần người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Bài viết của tác giả Linh Lan đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về một hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa thể thao ở xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Câu lạc bộ thơ xóm Thái Sơn 1 hiện nay là câu lạc bộ thơ đầu tiên và duy nhất ở xã Quyết Thắng. Bà con ở Thái Sơn 1 vẫn gọi vui các thành viên câu lạc bộ thơ là nhà thơ xóm. Chúng tôi chẳng hề tự ái mà thấy vui nữa. Mục đích của chúng tôi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ này là tự nguyện. Mong muốn đây là sân chơi tinh thần lành mạnh để người cao tuổi sống vui khỏe, có ích. Ông Nguyễn Đức Lễ, người lên ý tưởng thành lập và cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ chia sẻ. Câu lạc bộ thơ được Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng quyết định thành lập với 22 hội viên từ năm 2017. Tôi lẩm nhẩm đọc những vần thơ chân thực giàu cảm xúc treo trên bản tin tại nhà văn hóa như lời tuyên ngôn của người cao tuổi xóm Thái Sơn 1. Muốn trẻ trường xuân phải chống già, không nên nghiện ngập sống xa đà, ăn uống giữ gìn cho vừa phải. Sống vui, sống khỏe, sống thuận hòa, dưỡng sinh thể dục, năng luyện tập, nâng cao tuổi thọ khắc thêm gia. Bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1947, là công nhân nghỉ hưu mới tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thơ từ tháng 3 năm 2018, nhưng đến nay cũng đã có tập thơ trên 70 bài. Lời bài thơ vào hội thơ cũng chính là tâm sự của bà khi sinh hoạt câu lạc bộ. Thanh thang rộng mở tâm hồn, lời thơ nay thấy yêu hơn bao giờ. Ông Nguyễn Đức Lễ, sinh năm 1943. Trước, ông công tác ở nhà máy Z115 về nghỉ hưu năm 1993. Ông đã có nhiều năm là bí thư chi bộ xóm Thái Sơn 1, từ năm 2006 đến năm 2012. Tuy cao tuổi, song ông Lễ vẫn tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ và có nhiều đóng góp cho việc xây dựng các nghị quyết của chi bộ. Nói về việc thành lập câu lạc bộ thơ xóm, ông Lễ cho biết, trước làm ở nhà máy Z115, cứ những dịp sinh hoạt tập thể, tôi lại được anh em giới thiệu lên đọc thơ. Làm thơ khiến tâm hồn tôi rộng mở, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nhớ lại khi đi vận động thành lập câu lạc bộ thơ, ông Lễ vui vẻ tâm sự. Khu dân cư đa phần là các đảng viên người cao tuổi nghỉ hưu, nên chúng tôi đều yêu thích văn hóa, văn nghệ. Mong muốn có sân chơi về tinh thần là nguyện vọng chung của nhiều người. Vì vậy, khi tôi đứng ra vận động thành lập câu lạc bộ, ai cũng nhất trí. Tôi chủ động xây dựng chủ đề sinh hoạt mỗi quý một lần về các ngày lễ lớn trong năm. Tại các buổi sinh hoạt, hội viên sẽ đọc, ngâm thơ, kết hợp giao lưu ca hát, trao đổi học hỏi lẫn nhau để hoàn thiện khả năng sáng tác. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, ban chủ nhiệm câu lạc bộ sẽ lựa chọn thơ của các hội viên và treo công khai ở bảng tin của nhà văn hóa để người dân đều có thể đọc. Được biết, 2 năm qua, câu lạc bộ thơ xóm Thái Sơn 1 đều đại diện cho xã gửi thơ và được treo tại nhà thơ Nguyên Tiêu của Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Cuối tháng 4 vừa qua, câu lạc bộ vừa sơ kết 2 năm hoạt động. Các hội viên đều nhận thấy câu lạc bộ là sân chơi giải trí lành mạnh cho người cao tuổi, góp phần làm phong phú đời sống của người dân, đồng thời cũng là kênh tuyên truyền hiệu quả. Các bài thơ phản ánh tình yêu quê hương đất nước, con người, khắc họa lại đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân ở khu dân cư. Có bài là lời khuyên của ông bà răn dạy con cháu, sống hiếu thảo, biết yêu lao động, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nên ai đọc cũng thấy vui vẻ, ý nghĩa. Còn câu lạc bộ bóng bàn của xóm cũng do ông Lễ đứng ra vận động thành lập cuối năm 2016 với trên 20 thành viên. Ban đầu, một số người yêu thích bóng bàn tập trung chơi ở gia đình ông Mạnh Trọng Thất. Sau số lượng người tham gia nhiều nên thu hút cả thanh niên trong xóm, nên ông Lễ lại lên ý tưởng vận động các nhà tài trợ mua hai bàn đánh bóng về đặt ở sân nhà văn hóa xóm. Để các hoạt động văn hóa thể thao ở khu dân cư được thuận lợi, thu hút đông đảo người dân tham gia, ông Lễ đã có ý kiến với chi bộ, chỉ đạo xóm vận động nhân dân, các đảng viên. Ông Lễ đã có ý kiến với chi bộ, chỉ đạo xóm vận động nhân dân và các đảng viên của chi bộ, đảng viên 76, đóng góp trên 50 triệu đồng, làm 150m2 mái che hiên sân nhà văn hóa, đảm bảo cho các sinh hoạt cộng đồng. Vậy là ngày nắng cũng như ngày mưa, mọi người đều có thể chơi bóng bàn. Ông Mạnh Trọng Thất, thành viên câu lạc bộ bóng bàn nói, chiều nào chúng tôi cũng có mặt ở sân nhà văn hóa để chơi thể thao, người đánh bóng chuyền hơi, người đánh bóng bàn. Mục đích chính là rèn luyện sức khỏe và giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Nhân dịp ngày lễ lớn trong năm, câu lạc bộ cũng giao lưu với các xóm và các xã khác của thành phố. Để duy trì hoạt động của hai câu lạc bộ, ông Lễ và các thành viên ban chủ nhiệm đã tích cực vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ, nhiều khi còn bỏ tiền túi ra để phục vụ cho các hoạt động như biểu diễn, mua trang phục, đạo cụ. Sinh hoạt câu lạc bộ thơ và bóng bàn, ông Lễ và các hội viên người cao tuổi xóm Thái Sơn 1 đều tìm cho mình những niềm vui, sự đam mê, ý nghĩa. Đó còn là nơi để họ chia sẻ với nhau những buồn vui của cuộc sống, những kinh nghiệm sống, cách nuôi dạy con cháu, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc.
Cắt hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi, nơi đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười, trên lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió áp dù là môi mềm, chào một ngày nắng lên. Giây, tôi quên đi vội vàng để nhìn
Thưa quý vị và các bạn, chợ tình Khao Vai gắn liền với thiên tình sử thật đẹp của một đôi trai gái ở vùng Khao Vai của huyện Mèo Vạc, Hà Giang. Yêu nhau say đắm, nhưng họ không lấy được nhau do sự mâu thuẫn giữa hai bộ lạc của chàng trai và cô gái. Họ quyết định chia tay vào đêm ngày 27 tháng 3 âm lịch và hẹn ước gặp nhau mỗi năm một lần vào đúng ngày này tại điểm hẹn hò cũ. Dần về sau, Khao Vai trở thành nơi hẹn hò chung cho tất cả những người yêu nhau, nhưng không lấy được nhau trong vùng. Và ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm trở thành phiên chợ tình Khao Vai, một sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Hà Giang. Tác giả Nguyễn Đức Hạnh có truyện ngắn đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Nước mắt Khao Vai. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Mưa xuân dịu dàng chạm vào tóc, vào môi. Đại ngàn thở và run rẩy, hình như dãy núi đá trùng điệp kia tắm mưa xuân cũng mềm đi, cựa quậy, thở khẽ và bật một chồi non xanh mềm trên đá xám. Người ở đâu đông thế, háo hức về hội tình giang dở. Từ Mèo Vạc vào đây những 24 km, vậy mà từ trước hội một hôm, hàng ngàn người từ dưới xuôi, từ các tỉnh bạn, từ Trung Quốc sang đã về với Khao Vai ăn ngủ, hát và đi tìm nhau. Tận nửa đêm, bên những đống lửa đốt lên bập bùng, từng nhóm người uống rượu trong im lặng. Hàng trăm người lang thang ra rừng, đến bên các gốc cây cổ thụ, tay vuốt ve thân cây, miệng thì thào những lời không ai hiểu nổi. Trên một tảng đá khổng lồ có hình dáng tựa một trái tim, một cụ già tầm 70 tuổi, tóc trắng như mây, ngồi thổi sáo hơ mông. Tiếng sáo lạnh và buồn như nước nguồn chảy ra từ ruột núi, như nước tuyết tan khi xuân về, cứ chậm chậm bay qua bao cánh rừng, lay gọi từng trái tim không ngủ, lay khẽ những cánh đào rừng nở muộn, như cố gắng níu kéo mùa xuân ở lại lâu hơn với vùng đồi núi này. Có người gọi giống đào mọc ở đây là đào tương tư, chỉ sau khi kết thúc hội Khao Vai mới chịu lìa cành, bay theo gió. Anh có biết bài dân ca mà người thổi sáo kia đang thổi không? Hắn rụt rè hỏi. Người đàn ông hờ mông cao lớn, sắn sỏi như thân cây pơ mu trưởng thành, lắng nghe hồi lâu rồi gật đầu. Đây là giai điệu bài dân ca hờ mông nổi tiếng. Lời của bài dân ca là: Nếu ta là giọt sương, ta xin tan trên tay nàng. Sáng mai lê bước về nhà, hồn còn ngủ ở thắt lưng em. Hắn xeo lên. Trời ơi, hay thế, hiện đại thế. Dân tộc Hờ Mông các anh thật lạ lùng, vừa thượng võ, vừa phong tình. Bài dân ca này có thể xếp vào một số ít những bài thơ tình hay nhất thế giới anh ạ. Người đàn ông Hờ Mông cười khẽ. Phải thêm vào là dân tộc có lịch sử bi thương với bao cuộc thiên di. Thôi anh ơi, bản chuyện lịch sử ngày xưa mệt lắm. Anh kể đi, anh đi gặp cô gái tài này đã 10 hội rồi phải không? Sao chị ấy vẫn chưa lấy chồng? Người đàn ông hâm mông không trả lời, đến bên ông già đang thổi sáo trên mỏm đá. Rút một cây sáo ra thổi. Hai tiếng sáo, một đục, một trong, một đau buồn khắc khoải, một mong nhớ chơi vơi, bỗng hòa quyện trầm bổng, rồi cứ men theo núi đá mà đi. Hắn thầm nghĩ. Nếu người yêu của họ nghe được tiếng sáo này, thì sao nhỉ? Hắn cũng có một mối tình sang dở, gửi lại vùng núi đá biên thùy. Năm đó, hắn đi hội Khao Vai một mình, rồi gặp một thiếu nữ người Giao Tiền, theo chị đi chơi hội. Có lẽ, đây là người con gái đẹp nhất trong hàng nghìn người đi hội năm ấy. Khi hắn ngắm nàng đắm đuối, nàng cũng nhìn hắn mê say không kém. Thế rồi cả buổi sáng hôm ấy, nàng lẽo đẽo đi theo hắn. Hắn bắt chuyện làm quen. Em có ở gần đây không? Đi từ mấy giờ mà bây giờ đã đến nơi? Gần thôi mà, chỉ vài chục con dao quang thôi. Đi từ 12 giờ đêm đấy. Thế có mang nhiều tiền đi chơi hội không? Nhiều lắm đấy. Nàng bỏ tất cả tiền ra đếm, hầu hết là tiền lẻ. Thấy nàng đếm chậm quá, hắn phải đếm hộ. Có tất cả 61.000 đồng. Hắn trêu, nhiều quá, nhiều quá. Anh không có nhiều như vậy đâu. Nàng cười sạng rỡ, nhiều chứ, để dành lâu lắm rồi, mua được nhiều kem lắm đấy. Thấy hắn thích thú và đưa tay cầm những đồng bạc trắng lấp lánh trên trang phục của nàng. Nàng cười bẽn lẽn, có thích không? Thích thì bán cho đấy. Vào trong bụi cây kia mà lấy ra. Đêm hôm đó, trên thảm cỏ mênh mang, hắn và nàng đã yêu nhau cuồng nhiệt dưới sao trời. Nàng thầm thì bảo, đã lót cái lá dưới lưng rồi, không sao đâu. Ở bản có tục lệ chọc sàn, cho ai ngủ cùng cũng phải có cái lá ấy. Hắn đã hẹn nàng, năm nào cũng về hội. Vậy mà, hắn đã vấp một lần đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình, đã quá sợ hãi sự giả dối và toan tính. Giờ đây gặp sự mộc mạc, chân thành, trong veo như nước suối đầu nguồn của cô gái này. Trong trái tim hắn nhen nhói một hy vọng mơ hồ. Nhưng mỗi năm về hội, sau lần gặp ấy, hắn chỉ gặp một con thuyền nhỏ xíu, lặng lẽ, trôi trên dòng sông Nho Quế, về đâu không rõ nữa. Sáng sớm ngày chính hội, 28 tháng 3 âm lịch, hàng nghìn người đổ về khâu vai. Những chàng trai cô gái người Kinh hăm hở, những chàng trai Hờ Mông vừa đi vừa múa khèn. Mấy bác người Trung Quốc béo quay bụng phệ, tay cầm ô, cứ đi một đoạn lại dừng lại, rút cái phích nhỏ pha trà sâm, uống vài ngụm rồi đi tiếp. Một cụ già tóc bạc phơ ngồi trên lưng ngựa, cậu thanh niên dắt ngựa, mặt tròn xoe, cái mũ nồi xinh xinh trên chòm đầu, thi thoảng lại hét to lên vui vẻ. Hây già, cho đi nhờ nào, kẻo ngựa dẫm vào lại đau đấy. Mấy cô gái tày nhìn chàng trai thầm thì rồi che miệng cười khúc khích. Lạ nhất, có mấy thiếu phụ người Dao, người Hơ Mông đi hội nhưng dắt theo mấy cô bé, cậu bé, tóc vàng ươm, da trắng, mắt xanh. Có một đôi vợ chồng cưỡi chung một con ngựa dừng lại bên suối. Họ rửa mặt, rửa tay rồi mang tiền ra đếm, chia đều cho nhau. Sau khi buộc ngựa vào cốc cây rẻ cổ thụ mọc treo leo, nhìn xuống dòng Nho Quế mảnh như một sợi chỉ xanh, họ chia tay nhau để vào hội. Thấy lạ, hắn tò mò đi theo họ vào một đoạn. Chỉ một lát, hắn thấy người vợ đã ôm chầm lấy một bác người Dao tóc hoa râm nghẹn ngào. Sao giờ này anh mới về? Em đi tìm anh đã 6 hội rồi. Rồi họ cầm tay nhau vào hàng rượu. Hai bát rượu ngô rót đầy để chéo tay nhau rồi cùng uống. Có một giọt nước mắt khẽ rơi vào bát rượu. Họ uống liền 3 bát như thế trong im lặng, rồi dắt tay nhau ra một gốc cây, cất tiếng hát bằng thứ tiếng hắn không hiểu được, chỉ biết rằng tiếng hát ấy nghe thật não nề. Chồng người thiếu phụ ấy không tìm thấy người yêu cũ, anh ta gia nhập đám đàn ông đàn bà cùng cảnh ngộ với mình. Họ uống rượu, rồi lặng ngắm những đôi lứa may mắn tìm thấy nhau. Anh chồng sau khi ngửa cổ, cạn một bát rượu thứ bao nhiêu không rõ, đập tan cái bát, rồi ôm mặt khóc ồ ồ. Hắn chợt nhớ ra, sáng hôm qua, trước khi đi hội, thấy chị Sùng Thị Hương dậy sớm, gói xôi gà luộc cho hai anh em, lại còn gửi gương luộc đôi dép nhựa cho người yêu cũ của chồng. Hắn đã đùa. Trời ơi, chị không ghen hay sao? Các bà vợ người Kinh mà biết chồng đi khao vai tìm người yêu cũ thì thôi rồi, cháy nhà ngay và luôn. Chị cười hiền hậu. Không ghen đâu, được tháo khoán một ngày, một đêm thôi mà. Phong tục đấy, mình không có thôi, có thì mình cũng đi mà. Hắn nhìn chị ngưỡng mộ, rồi quay sang anh Vừ Mí Vư mà tấm tắc. Phong tục tập quán quá nhân văn, một năm có một ngày, sướng thế, giá như quê em cũng có hội tình sang giờ này thì hay biết mấy. Ai mà chẳng có những mối tình sang giờ. Anh Vư cười. Không được đâu, mang hội về dưới xuôi rồi đánh nhau, chém nhau mất, để trên này thôi. Đêm trước hội, tôi nằn nỉ mãi, anh Vư mới kể cho tôi nghe câu chuyện tình sang giờ, đẫm nước mắt của mình. để rồi cứ đến hội là anh đi tìm người con gái Tày năm ấy. Vào năm 1972, khi anh Vư học năm thứ tư khoa toán trường Đại học Sư phạm, anh trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Thời gian ngắn ngủi trước khi lên đường, anh đã vẫy và thay đổi 4 chuyến xe tải mới về đến bờ sông Nho Quế. Trận lũ vừa qua đã cuốn đi cây cầu phao bắc qua sông. Chiều đã tối dần, gọi khản cả giọng mà không thấy bóng một con thuyền. Anh đã bơi qua sông, bơi gần đến bờ thì kiệt sức. Sóng đánh xô dạt về xuôi hơn 2 km mới vào được bờ. Đói rét, đêm tối như mực, chỉ thấy cây rừng bủa vây bốn phía. Đang hoang mang, anh gặp một cô gái Tày tên là Lả đi gánh nước. Lả đã mời anh về nhà mình. Đêm ấy, trên ngôi nhà sàn rộng mênh mông, sau khi nghe anh Vư kể chuyện vội vã về quê để kịp quay lại trường nhập ngũ, ông bố cô gái đã thịt gà, mời cơm rượu, cho mượn bộ quần áo của ông vì tư trang của anh đã ướt sũng. Anh Vư vạm vỡ, cao lớn, nên như không thở được trong bộ quần áo đi mượn, chật ninh ních. Cô Lả đẹp, vẻ đẹp truyền thống của các cô gái Tày. Mặt tròn, trắng sáng như trăng sầm, mắt đen lay láy nhìn xuống vì e thẹn. Chuyện trò với anh mà tay run rẩy, vỏ mãi vạt áo chàm. Đêm ấy cô thức trắng đêm, đốt lửa to, hong khô quần áo cho anh. Anh Vư lạ nhà không ngủ được, ra ngồi cạnh bếp lửa, lặng lẽ ngắm nhìn Lả. Ở buồng gần bếp lửa, ông bố hình như khó ngủ, thi thoảng ho húng hắng. Họ cứ lặng lẽ nhìn nhau. Chỉ có một lần, anh vờ đẩy thêm củi vào bếp, rồi khẽ nắm lấy bàn tay của Lả. Cô gái đỏ bừng mặt, thở gấp gáp, mắt liếc vội về buồng của bố, khẽ rút tay về. Sáng hôm sau, ăn vội bát cơm nóng với cá kho, anh nôn nóng cảm ơn và xin phép trở về nhà. Lả e thẹn tiễn anh một đoạn đường. Đến cánh rừng đầu bản, anh quay lại cầm chặt hai bàn tay của Lả, tha thiết. Đợi anh Lả nhé, anh đi bộ đội, rồi anh sẽ về tìm em. Lả nhìn anh mắt nhòe lệ, rồi gật đầu. Mấy năm trời chiến trận liên miên, hòa bình rồi, anh được gọi về làm việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với tư cách là một hạt giống đỏ của người Hơ Mông, anh đã quên dần Lả. Có lúc thoáng nhớ tới, rồi lại chặt lưỡi. Một lời hẹn vu vơ, ai đợi? Chắc cô ấy đã lấy chồng rồi. Anh lấy vợ, sinh con, và mười mấy năm sau mới trở về công tác tại quê nhà. Hội năm đó, anh đưa đoàn cán bộ của Bộ Văn hóa đi thăm hội. Đang say sưa giới thiệu về khao vai, và dịch từ khao vai là hội tình giang dở, chứ không phải là chợ tình như nhiều người nhầm lẫn. Rằng nơi đây là để các lứa đôi giang dở tìm gặp nhau, chứ không phải đi tìm tình yêu mới như ở chợ tình Sapa. Bỗng một người thiếu phụ chạy đến, ôm lấy anh mà khóc, mà đấm thùm thụp vào ngực anh. Anh ơi, sao mà giờ này anh mới đến? Anh ác lắm, em chờ anh đi tìm anh mấy chục hội rồi. Nhìn mãi, anh mới nhận ra cô Lả ngày xưa. Cô đã già và tiều tụy đi nhiều, và đau đớn hơn, trách mình nhiều hơn, khi đến giờ cô Lả vẫn chưa lấy chồng. Từ đó, năm nào anh cũng đi hội, họ đã khóc rất nhiều. Nếu gom tất cả nước mắt mấy trăm năm của các lứa đôi giang dở tìm nhau, rồi dò xuống nơi này, có lẽ thứ nước linh thiêng kỳ diệu ấy đã đủ làm ngập cả vùng núi khâu vai này. Đêm hôm đó, anh Vư và cô Lả đã cầm tay nhau đi sâu vào rừng đào. Những bông hoa đào cuối xuân cũng bừng nở lần cuối trước khi rụng xuống. Hắn cũng đi tìm người yêu cũ của hắn. Đã nhiều hội rồi, em không đến. Em ở đâu? Sao em không về với hội? Anh đi tìm em đã bao mùa xuân rồi. Tảng đá chúng mình từng ngồi, đã có lứa đôi khác đang trụm đầu tình tự. Cũng giống chúng mình, nước mắt của họ chảy xuống gò má, vào miệng, mặn lắm, nước mắt ơi. Đã gần 2 giờ sáng, hắn lang thang khắp nơi với bước chân vô định. Đúng vào ngày này, thời gian ở đây trôi nhanh lắm. Vừa uống hết vài bát rượu, hỏi nhau vài dăm câu, hát cho nhau nghe một bài hát đắng nghẹn lòng, đã hết một ngày. Trong các lùm cây, hình như có tiếng thì thầm, tiếng thở hổn hển, rồi cây lá rung lên bần bật như gặp một cơn dông. Bỗng hắn nhìn thấy người con gái giao tiền của hắn chập chờn trước mắt. Hắn hét to tên nàng, đuổi theo mà không kịp. Thi thoảng, nàng quay lại nhìn hắn, gương mặt đầm đìa nước mắt, rồi lại vùn vụt lướt đi. Hắn cố hết sức đuổi theo, vừa kịp ôm choàng lấy nàng, thì nàng tan biến, chỉ còn gió vùng vằng trong vòng tay hắn. Ai đó vừa rung mạnh hàng trăm cây đào cổ thụ ven bìa rừng, hàng vạn cánh hoa đào đỏ thắm bỗng ào ạt đổ xuống, phủ trùm lên hắn một thác lũ hoa. Rồi những cánh hoa đào đỏ tươi như máu, theo gió cuồn cuộn, trôi về một nơi xa lắm.
Kính chào quý khách, Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu đồng, quý khách sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic mới, Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.